Cô Hồng đạp xe về đến cửa ngõ, bóp chuông kêu sùm. Con chó mới nuôi mà đã biết chủ, nó chạy ra, nó quắt nuôi một cách vùng dại, rồi nó nhảy bổ lên cào quần áo cô gái mới vừa đi chợ về. Cô Hồng cầm tờ nhật báo tinh sương phất phất lên rồi lên tiếng nói:
"Xe hơi đụng trước nhà mình ở Ô Ma đó."
Thấy có báo, cả nhà mừng như gặp lại Sài Gòn. Hôm qua đến nay thì họ giống như bị cách biệt với thế giới bằng một bức tường khoảng không. Họ đối tin tức mọi nơi, nhất là tin tức ở Sài Gòn, nhưng lại quên mất báo. Sáng kiến của Hồng đem tươi sáng và hy vọng trở lại trong lòng của họ. Ông Nam Thành giật lấy tờ báo trên tay con, rồi mở ra đọc ngay giữa sân trong nắng sớm. Tin tức kháng chiến Algeria gia tăng hoạt động vô cùng mãnh liệt, rồi hội nghị Colombo sắp sửa khai mạc. Lúc đó, bà Nam Thành van nài ông chồng đừng đọc tin tức thế giới nữa bởi vì bà chán tin tức thế giới.
Thôi mà ông, xem có ai giật hụi hay không mà.
Quá thì chạy đến trước mặt cha để đọc cái trang thứ tư, đọc những cái quảng cáo của rạp chiếu bóng ở Sài Gòn. Cô Hồng lại lên tiếng nói tiếp:
"Hôm nay khởi đăng dưới bóng trăng thu, tiểu thuyết tình cảm của Bích Sơn mùi thì là mùi luôn vậy đó."
Nhưng mà ông Nam Thành thì ông lại nhất định chiếm độc quyền số tinh sương đó, đọc mãi mê tin tức thế giới ở trang đầu, vừa đọc vừa gật gù như hài lòng lắm. Chán quá, bà Nam Thành mới lấy cái giỏ đồ ăn rồi bốn mẹ con cùng ra phía sau nhà bếp, cô Hồng thì dắt xe đạp đi sau hết. Ông Nam Thành khi đốn cây tạp để dọn đất đã soạn được một đống củi to để ngoài sân sau. Củi đã chẻ nhỏ rồi, mấy mẹ con dùng rất tiện và thầm cảm ơn ông gia trưởng chu đáo hết sức. Bà Nam Thành nhìn giỏ thực phẩm rồi lên tiếng phê bình:
"Đồ ăn ở đây nới hơn ở Sài Gòn nhiều lắm à. Mà con bà cũng khéo mùa nha, chỉ viện có một việc là chợ nó xa quá, qua mùa mưa sẽ khổ à. Còn cái khác nữa chứ má, khúc đường gần chợ thì quanh co như là cái ruột vịt. Mình đương đi bỗng đâu một cái xe cam nhông lù lù hiện ra hết cả hồn. À mà hầu tắm á tụi bay ơi, mặc sức mà lội á, vì không có ma nào tắm hết á. Xì, đừng có mong tắm mà nha, ba mẹ không có cho đâu. Về nhà quê á, con gái mà đưa đùi ra ngực ra họ cười cho thúi đầu à."
Cô quá trề môi, eo cổ, nhõng nhẽo như lúc còn nhỏ bị mẹ cấm ăn quà vặt.
"Vậy chứ họ xây hồ tắm đi làm gì?" "Làm gì mặc họ, họ xây cho đàn ông con trai tụi nó tắm, chứ có xây cho tụi bay tắm đâu."
Cái gì thì lần đầu và lần chót người ta cũng làm cho trịnh trọng hết cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, công việc làm ra trong hai lần đó mang tính kỷ niệm và vĩnh biệt. Bữa ăn hôm nay là bữa ăn đầu tiên tại Thái Nguyên Trang. Hôm nay họ chỉ ăn bánh mì và thịt quay mà thôi. Ông Nam Thành lên tiếng nói:
"Coi thì không có gì lạ, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, trong một cái lúc buồn vui nào đó, các con bỗng nhớ lại cái bữa cơm đầu tiên này với tất cả các mùi vị màu sắc của thức ăn, rồi nhớ giọng nói của những người thân yêu ở chung quanh bàn, thì lúc đó đó các con sẽ thấy bùi ngùi rất là nhiều. Lầu đài ký ức là một cái lầu đài kiên cố nhất, không có thời gian hay là mưa nắng nào tàn phá nổi, mà nó rất là xinh đẹp, càng cũ càng đẹp ra. Qua cái lớp bụi thời gian á, thì cái gì cũng sẽ hiện lên với muôn màu rực rỡ."
Chỉ có Hương và Hồng chú ý đến cái bài diễn văn văn hoa của ông gia trưởng mà thôi. Cô Hoa thì lại lên tiếng cằn nhằn:
"Tự nhiên á, má bán cái radio à, phải đem lên đây á, mà giờ này mình nghe ca giọng cổ à, có phải thú hay không?" "Ê, trên này làm gì có điện mà mày trách tao bán máy?"
"Cũng không cần điện đâu, sửa lại máy chạy pin cũng được."
"Vậy hả, ai có biết đâu."
"Mà từ sớm tới giờ bà có đếm thử mấy cái cây tôi trồng chưa?"
"Có, nhưng mà trồng mỗi thứ vài cây thì thất sách lắm."
"Ủa, sao vậy?"
"Bán hàng họ lên, không lẽ họ chỉ mua cái vài thúng sa bù chê rồi về. Bán hàng sa bù chê nào có mua bưởi mua xoài đâu. bưởi cũng có vài cây, xoài cũng vậy, mà bàn hàng của những cái thứ này lại không có mua ở xa bu chê.
Nhưng mà trồng độc một thứ lại sợ tiêu thụ không kịp. Tôi chỉ tính bán lại ở ngay chợ Thủ Đức thôi, đâu có cần mấy cái người bạn hàng xa. Còn về cái phía hàng bông, rau cải để sống sắp thời, bây giờ thì tôi giao cho bà lo cái vụ đó.
Ba, sao mỗi gốc cây ba đào lỗ chi sâu dữ vậy ba?
Bây có quét nhà quét sân thì cứ gom rác đổ xuống đó, nó sẽ tốt cây mà nó còn chắc gốc nữa. Trồng như vậy mới là đúng cách đó.
Vậy thích quá. Có sẵn một cây mít thiệt là sai trái, một cây me cũng sai, một cây chanh rất là mỏng vỏ.
Cây mít cũng có lợi nhiều thứ lắm. Rồi ba sẽ nuôi dê bằng lá mít, dê đẻ nhiều lại cho cái sữa từ bộ lắm.
Nè ông à, ông có tính rào lại cái miếng đất này hay không ông?
Phải rào chứ không rào sao được. Nhưng mà rào bằng gạch thì mình không có đủ tiền. Rào bằng gỗ cũng mất đi cả hai vạn bạc. Để đi rồi tôi trồng xương rồng, rẻ nhất mà lại chắc nhất, không có con gì mà chui vô lọt hết trơn. Phía trước mặt tiền không sợ trâu bò tuôn phá. Mình sẽ trồng bông bụp coi cho nó đẹp. Còn phần con hương thì nó phải vẽ họa đồ vườn hoa nhỏ. Con nhỏ có óc thẩm mỹ lắm. Rồi ngoài việc làm bếp, nó sẽ trồng bông hoa để mà trưng dọn nhà cửa.
Phải giữ lấy tình dâu của nào, tình mơ cùng
chưa quê đã buồn, mà trưa ở đây lại còn buồn gấp mấy lần ở xóm làng. Nhà hàng xóm ở xa quá, tiếng gà gáy trưa, tiếng cối đá xay bột vẫn đưa lại, lơ mơ như từ dĩ vãng xa xưa đưa đến. Heo gà chó nhà cũng chưa đông đúc cho dân số Thái Nguyên Trang được sầm uất, hầu đỡ quạnh quẻ. Cây cối còn lùng bâng mặc sức cho nắng đổ xuống vườn. Cái thứ nắng hè buồn, một cái nỗi buồn tẻ và chết giống như nỗi buồn nơi sa mạc. Cho đến cả xe cộ ngoài đường cũng a tùng để tăng thêm cái buồn trưa nắng. Bao nhiêu xe nhà, xe du lịch rộn rịp trên đường Thiên Lý khi sáng, bây giờ đã rút lui đi đâu hết trơn. Chỉ còn những chiếc xe cam nhông tiền sử hỗn hển kéo những rờ mọt gỗ, khúc gỗ nào cũng giống như một thây người vừa bị lột da, và những bành cao su sống vết vôi trắng chói lòa ở dưới ánh nắng hè. Con đường nhựa không đen nữa mà tím sẫm xuống như một băng lụa vắt ngang vòng hoa tan bằng cườm trong các buổi phúng điếu. Người trong Trang Thái Nguyên nghe là lạ trong người, là mặc dầu trời nắng gay gắt và nóng hầm, họ vẫn không thấy buồn ngủ. Giấc ngủ trưa của họ trong 10 năm nay không sai chạy bữa nào, sau bữa ăn đúng ngọ. Nhưng hôm nay, hôm qua bận dọn nhà quên buồn ngủ thì không nói gì, còn hôm nay đã rảnh rang rồi mà sao mà vẫn không buồn ngủ, không ai buồn lên gác cả. Gia đình tụ họp nơi buồng tiếp khách, ngồi lặng thinh, nhìn cam nhông muôi lá dài ngoằng, uể oải bò như con trâu già mệt nhọc, kéo xe rơm khô, tuy chở nhẹ mà vẫn không muốn bước đi.
Tôi nghĩ chắc là phải bày ra cái gì để làm vào cái giờ trưa mới được. Ngồi không như vậy mà nhơi những cái nỗi buồn xa xăm như vậy nó độc hại lắm.
Thì chừng cây trái nó lớn chắc làm không có hở tay đâu ba.
Hay là các con làm mứt đi nha. Me, chanh không có thiếu thứ gì. Làm mứt để dành ăn tráng miệng mỗi bữa, với lại để đãi khách. Vừa nhà chưa có cái món gì ăn được, có khách xa đến là lấy cái gì mà để vừa miệng cho người ta.
Phải rồi, mình đãi anh Bằng bằng trái cây á, không lẽ cho anh ăn me chua?
Cái tên của Bằng được nhắc lên bỗng làm cho cả nhà phấn khởi lên. Bằng sẽ đem hương vị Sài Gòn đến, mà mức sẽ là đưa bạn hữu anh đến chơi. Bằng mà cả nhà đều đặt hết hy vọng vào, Bằng đó phải được chăm sóc kỹ lưỡng. Không rủ nhau, cả bốn đều chạy túa ra vườn để thọc me và hái chanh bắt đầu làm mức.
Trôi mấy trôi cũng về muộn, đò dâu nặng nề. Trôi mấy trôi cũng về một nơi.
Con chim manh manh nó đậu cành chanh, tôi giác miệng sành, tôi chọi chết dãy, tôi làm bảy mâm, tôi dưng ông ăn. Ông hỏi chim gì? Tôi nói manh manh, nó đậu cành chanh, tôi giác miệng sành.
Ông Nam Thành bày ra tục ăn cơm tốt thật sớm để tránh cho các con của ông cái khổ sở mà phải rửa chén dưới ánh đèn mờ, mà ngọn đèn nó cứ sao xuyến trước gió, chực tắt lúc nào không biết chừng. Sàn nước rửa chén đặt giữa trời, qua mùa mưa, những trận đầu hôm sẽ làm cho khổ dịch rửa chén càng thêm khổ thêm. Tục này có lợi trông thấy là chiều chiều như chiều nay chẳng hạn, cả nhà được rảnh rang ra ngồi hóng mát ngoài sân. Cô Hương nhớ cảnh hái me, hái chanh rất vui hồi trưa, cho nên hát lên cái bài hát nhà về nhà quê vừa rồi. Vừa hát xong bài hát thì cô lên tiếng đố các cô em.
Tao đố tụi bay nè, hát được một bài hát khác mà có tính cách như vậy.
Là tính cách làm sao?
Thì là câu chót nói lại câu đầu, liên hồi bất tận, hát được hoài không bao giờ dứt cả.
À, thì đa đó là cái dòng lẫn quẩn.
Lúc đó cô Quá mới đưa mắt ranh mảnh nhìn chị và nói:
Em hát giống chị được nè.
Ừ thì hát đi.
Nè, bậu lỡ thời như ớt chín cây, ớt chín cây người ta còn hái. Bậu lỡ thời như nhái lột da, nhái lột da người ta còn bắt. Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên, giặc Hà Tiên người ta còn đánh. Bậu lỡ thời như bánh trôi sông, bánh trôi sông như người ta còn vớt. Bậu lỡ thời như ớt chín cây, ớt chín tay người ta còn hái. Bậu lỡ thời
đây
như...
là lần thứ nhì Quá mai mỉa cái cảnh ế chồng của các cô chị bằng bài hát ám chỉ đó. Bà Nam Thành thấy vậy mới lên tiếng nói:
Cái cô Út này, cô đừng có ngạo người ta nha, lo thân cô thì hơn à.
Đã bảo gia đình này rất cởi mở về việc chồng con, bà Nam Thành vô ý thức nhưng hay lỡ lời, còn ông thì hiểu rõ cái sự cởi mở đó rất có lợi. Ông ví nó như một cái xúc bắp giúp cho các con ông thoát khỏi cái bệnh đè nén, bị dồn nén tình cảm rất là có hại, cho nên ông ngầm khuyến khích sự bộc lộ tâm tình của các con. Ba chị lớn là người lớn tuổi, không bao giờ giận hờn cô em Út cả, họ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những lời giỡn cợt của cô ta. Nhưng chiều hôm nay, trong cái cảnh hoang vu của Thái Nguyên Trang, đứng lẻ loi trơ trọi giữa cánh đồng, họ bỗng bị cái ý nghĩ mà Quá vừa gợi ra, làm cho họ khó chịu, bâng khuâng, mà họ cố dẹp được lúc ở thành thị náo nhiệt ồn ào, bây giờ đột nhiên nó dâng trào lên. Trên con đường nhựa dài chạy ngang trước nhà, các loại xe hơi nối đuôi nhau mà bò, càng xa càng thấy chúng nó bò chậm như con rùa. Để đổi vui không khí, ông Nam Thành chỉ đám xe hơi đang xuống và lên tiếng nói:
Nè, xe này ở Vũng Tàu về, còn xe này từ Nha Trang vô. Chắc cũng có xe từ Quế vô chứ.
Sao mà ông biết rõ như vậy?
Không cần là thầy bối cũng đoán được. Hỏi vậy chứ còn xe ở đâu mà xuống đây nữa, nếu mà không phải ở mấy chỗ đó. Mình ở giữa đường Thiên Lý mà. Đây nè, bà coi nè, cái tụi này là ở Sài Gòn, chiều đi chơi mát hoặc là đi Biên Hòa ăn cháo cá là chắc là vậy đó.
Bốn cô con gái đều làm thinh, cả cô Út lắm lời cũng nín lặng. Những cặp vợ chồng trẻ trên xe xui họ nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện. Những tên nơi chốn mà người cha vừa thốt ra gợi ra trong trí họ những cảnh non nước xa lạ, mà tiếng gọi như văng vẳng đâu đây. Tiếng gọi đó nghe mênh mông giống như một tiếng gọi khác réo rắt hơn trong giọng than vãn của gió chiều. Đó là tiếng gọi của tình yêu, không rõ rệt lắm, như bị gió loãng đi vì người ta chưa biết là ai. Con đường Thiên Lý nối lại nhiều nơi xa xôi, nối lại những tấm lòng từ chân trời Hải Vân đến góc biển Cà Mau. Con đường đưa lên đưa xuống những chàng thanh niên mà lòng còn bơ vơ chưa cắm sào nơi đâu cả. Con đường thờ ơ đó chỉ là chuyến đò dọc mà thôi. Khách qua đò không bao giờ ghé bến hết. Không, không làm sao mà một chàng trai nào bỗng dưng ghé lại cái xóm này. Cả đến người yêu bạc nghĩa của Hồng cũng không về. Người lý tưởng một lúc của anh ta lại lùi về đây để nhơi mãi cái sự tàn rụng không nguôi của một mối tình thơ mộng. Tháng năm chưa nằm đã sáng, cái câu tục ngữ đó muốn nói ngày của vụ cuối mùa nắng dài lắm. Tuy nhiên đêm cũng đã xuống rồi. Có một bàn tay bí mật nào đó đã thắp cháy từng vì sao trên trời. Đầu rừng xa, trăng lưỡi liềm leo lét, buồn xôi. đèn pha, xe hơi giống như những sợi dây đổi to cột dính chiếc xe trước với dọc xe sau, rồi cả đoàn như được đọc một chiếc đầu kéo đi. Ông Nam Thành vừa toan bảo vợ con đi vào nhà, bỗng nghe Quá kêu lên một tiếng kinh dị, rồi tiếp theo đó là những tiếng la oai quái của các cô nàng, và cô nào cũng nhảy lung tung như đạp phải ổ kiến lửa. Chưa ai hiểu gì thì Hồng lại kêu la y như vậy và cũng nhảy lăn quăng như bị chuột chung vào ống quần. Việc khủng khiếp bây giờ lại đến Hoa. Hoa nhào càng xuống đất như bị phong xù, thân thể co quắp quằn quại lăn lộn. Ông bà Nam Thành đứng chết sững, không kịp tìm xem là cái gì, bởi vì ông bà quýnh quán vì ba cô con gái khi không bỗng nhiên nổi cơn lên một lượt. Bây giờ đến phiên cô con gái lớn la, nhưng cô ta chỉ la có một tiếng ý rất ngắn rồi cười ngất.
Cái gì đó con?
Bà Nam Thành bớt sợ lên tiếng hỏi con, cho nên mới hỏi được câu đó. Và ba cô con gái kia đã bắt đầu thôi kêu la, thôi nhảy múa.
Con chằn hiu má à? Ôi trời ơi, nhây hả? Hú hồn hú vía. Tao với bà mày thiệt quýnh quán không biết đâu mà rồi.
Trời ơi, nó nhảy trên cổ con, thình lình nghe lành lạnh, mềm mềm, ương ướt, ai mà không quản.
Tao nè mới thất kinh chứ. Tao thấy nó từ cổ con Quá nhảy qua cổ mày, nó ốm nhách, trắng đờ, mà hai con mắt chởm lơ như con ma. Tao vừa muốn chạy thì nó nhảy qua ôm cổ tao rồi.
Hèn chi mà họ nói chằn hiu hót cổ, bây giờ mới hiểu. Chỉ có chị hai là gan à. Chị ấy thì chàng thiêu hay là chàng nào cũng không sợ hết á. Chị sợ chàng rể không chị hai?
Cái con mắc dịch à, nói bậy hoài à.
Ai mà khéo đặt tên cho con đó? Đã con á mà lại đâu còn là chàng nữa.
Người miền Bắc á kêu nó là con chẩu chực, nghe ít ghê hơn á tên của mình ở đây kêu. Tên chàng hiêu á gợi hình dáng một con người mà là người ma, ghê quá hả?
Mà tiếng miền nào thì hay hơn?
Cũng như nhau hết, nhưng thường thì danh từ miền Bắc hữu lý hơn. Thí dụ như người con đầu thì kêu là con cả, như tao nè, tụi bay phải kêu là chị cả mới hợp lý chứ. Chứ làm sao lại kêu chị hai, vậy còn chị một ở đâu?
Mình kêu đứa con đầu là thứ hai không phải là không có lý đâu. Ở miền Nam, ở trong làng có những ông hương chức, người ta gọi là hương cả. Thử tưởng tượng một nông dân gọi con đầu của anh ta trước mặt vị hương cả đó. Ví dụ anh kêu là: "Ôi thằng cả ơi, mày đi dí gà cho tao coi." Thì lúc đó có phải là mít lòng ông hương cả ở trong làng không?
Nhưng mà thưa ba, ở trường hợp khác thì miền Bắc lại vô lý. Thí dụ ngày đầu trong tuần, tại sao họ không kêu là ngày thứ cả mà họ lại kêu ngày thứ hai?
Ông Nam Thành nghe con hỏi tới đây thì bí, cho nên ông nói lảng:
Thôi, được rồi, đi vô nhà cho rồi."
Cả Thái Nguyên Trang đều vâng lời vị thủ lãnh cầm đầu của họ.
Dấu thuộc gia đình, tôi nhớ tình đức. Dù vậy rắc đen, phải giữ lấy tình dấu.
Kề điếu thuốc vô đầu trên của chiếc ống khói đèn, ông Nam Thành bập bập đoạn lấy thuốc ra rồi mới lên tiếng ngâm:
Canh khuya thắp dĩa dầu đầy, dĩa dầu rơi hết, nước mắt này không rơi.
Cái đèn sao kêu là bằng dĩa vậy ba?
Ở nhà quê mà nhát như thỏ đê vậy không có được đâu. Tụi bay phải tập cái tánh lại. Cái gì mà mới bị con chằn hiu đeo cổ một cái là la bài hải, giống như là bị ăn cướp bẻ họng vậy. Cái thời tao với má mày mới cưới nhau còn ở nhà thờ dưới làng tối thắp một cái dĩa đèn dầu mù u, cộng bất ngâm ở trong dầu để lồi ra một cái đầu để làm tim. Đèn lù mù mà nhà chỉ có hai vợ chồng trẻ đó, hiu quạnh lắm. Hôm nào ở bên cạnh có đám ma là má của bay nạnh vô ba vô trong nhà trước để lên nhang đèn, rồi ba lại nạnh má, ai cũng giả làm biếng chứ không có thú nhận là mình không dám vô. Vô cái nhà thấp chấm, tối ôm trong đó, trong khi ở bên hàng xóm mà mới con người chết ơn lắm.
Thành ra ba cũng nhát luôn.
Ba nhát mà ba cố làm gan mới ở được từ nơi đó, cho đến khi nhà thờ nó bị sập.
Trong thân cùng yêu, mà mấy đứa em thì đã lấy chồng.
Những lúc rảnh rỗi, Hoa và Quá thích đi thám hiểm cái vùng quanh nhà, lập vườn mới ngoài việc kéo nước, tưới cây, chưa có công việc nhiều, heo gà thì cũng chỉ mới lưa thưa vài mươi con, cho nên họ có rất nhiều thời giờ rảnh rang. Xóm trên đông được 4 nhà tranh và 2 nhà ngói, trừ bác lò rèn ra còn là nông dân cả. Xóm dưới toàn nhà ngói không thôi, nhà cũng chỉ nhỏ thôi, bên trong chưng dọn rất đơn sơ trống trải, xóm trong thì rất sầm uất, đầu trên 20 nhà tranh ngói lẫn lộn. Họ đọc tiểu thuyết thì thấy tả cảnh nhà quê rất là nên thơ, nhưng có lẽ đây là vùng khô khan hay sao mà hai chị em tìm mãi không gặp hồn thơ đâu cả. Nhà phần đông không có thềm rào lại, ranh giới vườn không có cho nên khó phân biệt đâu là đâu. Các chủ nhà không thích hoa kiểng cho nên sân nào cũng trống trơn, phơi bày một bãi cát trắng. Vào lúc nắng trưa trông rất là mệt mắt, giống như đứng ở trong sa mạc. Họ có trồng chút ít cây mà toàn là thứ cây buồn như là mít, mãng cầu và ổi. Các loại cây ấy không buồn được một cách thơ mộng như liễu rủ bên hồ, mà buồn một cách cằn cỗi, nghèo nàn. Ba loại cây ấy ưa đất khô cho nên hình dáng của nó cũng khô khan. Gà heo không có chuồng, chúng đào ao khắp nơi bươi tung lên tất cả những đống rác, những vựa phân bò. Người ta nói trai thì thân thể không nở nang như lực sĩ điền kinh, gái thì cũng rất khác xa hình ảnh của các cô thôn nữ yêu kiều ở trong tiểu thuyết đã viết. Thật ra tất cả những cái đó đều mang thơ, nhưng đó là những bài thơ vận trắc khổ đọc, những bài thơ tả thật, không cần thi vị hóa cái gì hết. Những bài thơ đó có vẻ đẹp riêng của nó, cả đến những dơ bẩn, những cảnh lơ sơ, héo rào cũng dẹp được. Nhưng mà lạc hướng biết bao, tưởng tượng một đàn mà thực tế lại đi một ngã. Bữa nào có Hương đi theo thì cô lên tiếng giảng giải.
Đồng quê ở đây khác xa đồng quê Tiền Giang với Hậu Giang. Hai nơi đó cũng khác nhau khá bộ mà. Ở đây đồng bằng nhưng lại là đồng khô cỏ cháy, cho nên không có đẹp hùng mạnh, quyền bí và mang rợ như núi rừng. Cũng chẳng đẹp vẻ đẹp tối lạc sinh của đất Phì Nhiêu dưới kia. Nhưng mà nếu biết tìm tòi, có mắt thẩm mỹ, chắc cũng sẽ gặp nét thơ riêng của nó. Người ta ở đây định cư trước ta hàng trăm năm, phong tục và lòng người dễ thường đã thuần hơn, giàu truyền thống hơn. Chỉ có giàu ở vài ngày trong một cái làng giữa sông Đồng Nai bên Biên Hòa, cảnh đẹp hơn dưới mình, người ta rất là văn vặt, và nhất là lòng người, chí người rất là Việt Nam, chứ không phải là tao loạn tâm thần cao miên Ấn Độ Trung Hoa như ở vài làng ở dưới ta, nghĩa là cái ngã ba dân quá qua Ấn đó.
Không hưởng thơ mộng được, mấy chị em đành thưởng thức đỡ những cảnh tuy vậy cũng hay đối với mắt chợ của họ. Thí dụ cảnh mất gà ở nhà thím Tư Phạn, chiều nào thím Tư cũng đứng chặn ở cửa ngõ sau nhà để đón gà về. Thím ta trong lúc ấy trông giống như một ông tướng đang điểm binh, còn đàn gà là một đạo binh hùng mạnh điều động đi qua. Dẫn đầu là một tướng quân trống tơ, mặt còn khờ khạo nhưng ra vẻ ta đây lắm. Trống tơ thì nịnh đầm số dách, gà mái nào cũng đầy ứ bầu diều rồi mà anh ta vẫn cứ đi vài bước, rồi mổ mổ vài cái, rồi kêu mời cái đám phi tần cung nữ theo sau anh ta. Đám phi tần gồm toàn gái tơ son trẻ, xem lại rất ỷ vào ông chúa dẫn đầu kia. Kế đến là những mẹ gà bận bịu đàn con dại, từng bước một e dè, nghe ngóng. Thỉnh thoảng các bậc từ mẫu ấy báo động lên bằng một tiếng còi cỏ. Thế là đám trẻ thơ nhanh như chớp chui vào những nơi trú ẩn thiên nhiên gần đó, như bụi tre, chòm cỏ, gốc xương rồng. Sau đàn hàng không gà hạm đó thì đến những chú gà tơ mới mặc áo lá, chưa thỏa mãn một ngày nô đùa cho nên chần chờ lọt lại đằng sau, vừa đi về ổ vừa rượt nhau đánh nhau túi bụi. Đi tập hậu là một lão tướng trống già, oai phong lẫm liệt, dũng khí đằng đằng, đuôi dài chấm đất, mồng đỏ như hoa bản hạ. Y giáp của lão tướng là một cuộc múa rối màu sắc, vì lão ta vỗ cánh thì thú vật trong cả sân nhà đều khiếp vía. Lão đi chậm chậm, mỗi lần dở chân lên giống y như là quan văn trường đá giáp bằng hia. Cái cựa dài và bén của lão trông thật ghê rợn, giống như thanh long đao của quan văn trường. Thím Từ đếm từng con gà một, thím thuộc lòng hình dáng chi tiết trong thân thể và đặc tánh của mỗi con. Chiều hôm đó, thím lo lắng mà thấy con gà trống tơ mà bắp chuối không thấy về đâu cả. Thím kiên nhẫn đứng đợi một lúc, một hồi lâu, đến chạng vạng mới chịu đóng cửa sau lại. Thím từ uống nước xong, ra sân tằng hắng vài tiếng, rồi người ta nghe như là ai mở radio, giọng của thím bắt đầu chửi thao thao bất tuyệt.
Sớm trên á, sớm dưới, sớm ngoài á, sớm trong mà mở lỗ tai mà nghe đây nè. Gà của tao còn ràng ràng hồi trưa mà quân nào đã ăn tươi nuốt sống rồi. Mẹ, giường thờ chiếu trải tiền nhân cha bay, bay có thèm thịt thèm cá thì nuôi lấy mà ăn, chứ làm chi như vậy. Ông bà ông giải bay ngồi trên giường thờ sao cho yên đây nè. Mẹ, cái thằng tằng tổ tổ tiên cha nhân bay, cả kiến họ mẹ bay ráng mà ngoáy cái lỗ tai để nghe tao chửi nha. Quân tham lam bay ăn thịt gà, mắt xương nghẹn hồng bay bay ăn rồi bay ngã ra dãy tê tê rồi chết tôi chết dịch đó nha.
Thiếm tư vẫn tiếp tục chửi, có vần có điệu, vân vân và vân vân. Mấy chị em ngạc nhiên hết sức mà nhận ra cái từ dựng chửi rủa của mình rất là giàu có, và âm nhạc chửi cũng rất là phong phú và có nhịp điệu. Quả thật như vậy, thiếm tư chửi bằng giọng khi bổng khi trầm. Khi bổng thì giống như diều lên, khi trầm thì giống như tiếng xe lửa Biên Hòa mà họ nghe về lúc đêm. Thiếm chửi có nhịp, có điệu, có nhàn, có ngân dài, có lúc dừng lại tức tưởi. Rồi cuối cùng sự can thiệp của chú Tư lại càng ngộ nghĩnh hơn nữa.
À thôi mà, sao mà rộn cái lỗ tai quá, biểu đinh cho nó mọc lông cho nó chết cho rồi.
Nó nào mà mọc lông?
Thì cái quân ăn cắp gà chứ ai. Ấy mình không chửi thì tụi nó ăn thịt gà xong là sẽ mọc lông cánh đầy mình. Gặp trường hợp như vậy tụi nó sẽ tìm đến, nó lại nó xin mình chửi dùm cho một tiếng, chỉ một tiếng nhỏ thôi cho lông nó rụng hết đi.
Cả mấy chị em đều cắm đầu chạy để giấu trận cười có thể mít lòng người hàng xóm. Chó trong xóm sủa theo mấy chị em inh ỏi. Bốn chị em đều vỏn vẹn chỉ có một người bạn, đó là người bạn trai ở xóm trong. Anh tên của anh ta là Sòn. Sòn ở mướn cho một nhà trồng thuốc hút. Anh ta tướng tá vạm vỡ, mình mẩy tay chân đầy những u nần bắp thịt. Đó là những bắp thịt nở theo hướng của lao lực chứ không phải theo chiều của sự luyện tập có nghiên cứu. Ban đầu, Hoa để ý đến Sòn trước nhất. Hoa tinh nghịch nhất nhà và luôn luôn tìm thấy ngay mỗi khía cạnh hài hước của bất cứ việc gì. Bốn chị em vào xóm chơi, người lớn xem các cô như thường, trẻ con thì chạy theo sau gót vì màu áo đẹp của họ và cũng vì kẹo và thỉnh thoảng họ mang theo để phát cho đám trẻ con. Anh Sòn thì khác thường hơn cả, núp sau gốc me mà nhìn. Hoa làm bộ như không thấy, đi lần lại chỗ núp rồi hù lên một tiếng. Cô chụp đầu đứa gian nhân mà hô to lên.
Nói đây rồi, nói đây rồi.
Thiên hạ nghe la quảng như vậy, ngỡ anh Sòn đã ăn cắp cái gì đằng Thái Nguyên Trang, cho nên bu tới hỏi thăm. Sòn xanh mặt, chối leo lẻo.
Tôi không có, tôi quen mà.
Anh không có gì?
Tôi không có làm gì hết.
Không có, sao tôi lại chụp anh?
Lý luận kỳ cục của Hoa như vậy mà làm cho Sòn đuối lý. Cả người chung quanh cũng nghe là cô hỏi như vậy hữu lý lắm. Thấy mình không thể thoát, anh Soàn khóc òa lên như trẻ con. Thương lên tiếng mắng em.
Ừ, thôi đi mày, mày ác làm chi tội nghiệp người ta.
Quá thì bước lại kéo tay anh thợ tưới thuốc và lên tiếng nói.
Thôi tha cho anh lần này đó.
Soàn đột ngột, nhe răng ra cười, nước mắt nước mũi vẫn còn chàm ngoàm. Cả xóm không ai hiểu tại sao, đoán rằng Soàn quả thật là có gian ý gì đó. Kể từ ngày đó, ngày nào họ cũng đi thăm anh Soàn. Đi thường nhất là cô Hoa. Hoa theo Sòn ra mấy đám thuốc xem anh ta kéo cần vọt. Vùng đó cánh đồng sao xóm ở xa trông mường tượng như một hải cảng chi chít cột buồm. Cần vọt giống như cột buồm mà chiếc buồm xếp xong, máng nghiêng đầu trên cột. Sòn kéo nước giếng nhưng kéo xuống chứ không kéo lên. Cần vọt là một hệ thống đòn bẩy mà điểm tựa là cái đầu cột. Sức mạnh là sợi dây treo thùng và đối lực là phiến đá treo ở phía sau đuôi đòn. Sức mạnh trong cần vọt có được là nhờ sự trì sợi dây xuống cho thùng nước. Công việc chỉ có vậy mà thôi, rồi người kéo cứ để cho phiến đá làm cái công việc còn lại. Hoa ráng mắt đeo vào phiến đá, cỡ Sòn ráng sức một chút là trì dây xuống được ngay và Hoa sẽ bị dở hỏng lên trời. Chính nàng muốn được như vậy để nghe giống như là đang đi máy bay. nhưng mà Sòn không bao giờ dám cố sức mà trì cả. Hoa biểu thế nào anh cũng chẳng nghe. Hoa lên tiếng hỏi:
Anh Sòn, sao tự nhiên anh sợ tôi dữ vậy?
Sòn chỉ nhe răng ra cười. Như mọi lúc, anh không hề cắt nghĩa được gì cả. Phương Chi đối đó lại là một câu hỏi khó của một người con gái mà anh thấy đẹp như tiên. Thương thường lên tiếng la em mình:
Mày nhiễm trống mái rồi hả? Con gái giàu sao cũng phải nết na một chút chứ.
Thật ra thì không phải vậy. Cô hiền trong nước Việt có lẽ chỉ có một hay không bao giờ có cả. Hoa thấy anh Sòn lù khù theo phá vậy thôi, chứ chưa bao giờ cô nghĩ đến cái vẻ đẹp về thân thể của Sòn. Cái nghề con gái không chồng thì nó trẻ rất lâu và cũng trẻ con rất nhiều.
Sông tình, trôi trên sông tình.